Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2014 tại Chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm Hồng Giáo Chú Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dừng tiếp theo trang 384. Từ đây dẫn lên Đức Quán Thế Âm tự trần 32 ứng rồi, tức là khi rồi mình nói về 32 cái ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Từ đây sắp sau Ngài tự trần 14 món vô úy công đức, tức là 14 món vô úy của Ngài. Bạch Thế Tôn, tôi lại nhận vì cái lực màu vô tác của Pháp Văn Huân Văn Tu Kim Cang Tam Muội nên có được lòng đồng bi ngưỡng với mười phương ba đời cả thể chúng sanh trong lục đạo. Vì thế tôi khiến cho các chúng sanh theo nơi thân tâm mà có được 14 món công đức vô úy. Mấy Phật này thì Thầy có chú thích ở dưới này, chắc là tôi đọc luôn, bởi vì nếu mà quý vị không đọc á, thì quý vị sẽ khó hiểu được. 14 món công đức vô úy. Vô úy tức là không sợ, tức như chúng sinh khi gặp tai nạn đang ở trong cảnh hãi sợ mà tâm thành niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ chắc được cứu thoát. Thì cái này là mình nghĩ về thôi, thật ra về sau quý vị sẽ thấy 14 món vô úy này là của Ngài Quán Thế Âm. 14 món vô úy. Một là do tôi chẳng cần phải nghe thấy tiếng mà cũng có thể nghe thấu suốt hết cả, khiến cho chúng sinh khổ não nơi mười phương kia hãy thấy có tiếng kêu cầu liền đặng giải thoát. Chú thích là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng tùy theo cái tiếng ở ngoài mà khởi chỗ chi kiến Bồ Tát thì xoay ngược cái nghe soi lại thực tánh, vì Bồ Tát đã đồng thể với chúng sinh thì khi xem, tức là nhiếp hết thảy chúng sinh đồng xem, nên hay khiến chúng sinh trong mười phương đang bị tai nạn khổ sở kia mà anh nhất tâm xưng danh của Bồ Tát, tức thì tùy theo tiếng niệm đó mà đặng cứu thoát. Đó là tùy Bồ Tát xem tiếng mà thiệt chúng sinh tự xem lấy, vì Bồ Tát với chúng sinh gốc đồng một thể. Quý vị thấy rõ điểm Ngài giải thích không? Thành ra đừng có tưởng là mình phải kêu cứu, kêu cầu Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm ấy, thì Ngài mới cứu quý vị. Mà người không cần nói là Ngài đã phải hiểu rồi. Thì cái đó thì Bồ Tát thì phải như vậy. Chứ còn Bồ Tát mà phải đợi người ta cứ nghe, đợi người ta cầu, hoặc đợi người ta phải làm đơn có mấy bản hay gì mình mới chấp nhận, thì đâu có phải là Bồ Tát nữa, phải không? Thì cái đó không có phải nữa. Thì quý vị thấy rõ rệt như vậy, 14 món vô úy là như vậy. Thành ra nếu mà chúng sinh khổ não là Ngài đã thông đồng cảm liền. Mà quý vị thấy ở đây á, thì Thầy giải thích còn rõ hơn nữa. Nên hay khiến cho chúng sinh ở trong mười phương đang bị tai nạn khổ sở kia mà anh nhất tâm sanh trên Bồ Tát thì tùy theo tiếng đó mà được cứu thoát. Đó là tuy Bồ Tát xem tiếng, tuy là Bồ Tát xem tiếng mà thiệt là chúng sinh tự xem lấy, vì Bồ Tát với chúng sinh gốc đồng một thể. Quý vị thấy, tức là người Bồ Tát với chúng sinh như là mẹ con với nhau vậy, thì hiểu được ý liền, chứ không phải là tại vì cái đứa kia nó phải kêu cầu thì mới biết được. Hai là cái thấy biết xây lại, quý vị nhắc lại nhá, cái này mấy ông thầy này người Nam á, thì mấy ông viết nhiều chữ nó sai chính tả, chứ chữ này phải xoay lại, chứ phải xây, phải không? Xây tức là biên đất, là không phải, mà phải xoay lại. Tức là cái biết thấy xoay lại khiến các chúng sinh dẫn vào chỗ lửa dữ, lửa chẳng đốt được. À, cái này quý vị nhớ trong Phẩm Phổ Môn, phải không? Nói vào chẳng lửa dữ, lửa chẳng đốt được. Thì mình cứ ngồi mình cầu như vậy. Cầu như vậy thì cũng không phải. Ở đây Thầy giải thích làm sao? Thấy là cái nhân của lửa, hãy cái nghiệp thấy giao thì thấy có lửa. Nay Quán Thế Âm Bồ Tát đã quay nghe thoát tiếng thì cái thấy cũng xoay trở lại mà thoát sắc, tức là cái thấy cũng thoát khỏi cái sắc, tức là không cần phải thấy, không cần phải có cái hình tướng mới thấy được. Nếu đã thoát sắc thì chẳng còn chiêu cảm đến lửa nữa, cho nên hay khiến những người nhất tâm xưng danh của Bồ Tát thì được thoát khỏi nạn lửa. Đó là công đức vô úy sẽ nạn về nạn hỏa thiêu. Tức là cái này nói quý vị phải hiểu như vậy, tức là thấy lửa nhưng mà không phải lửa nữa. Cái người mà ta thấy lửa là lửa giận dữ. Nếu mà mình không thấy cái lửa nữa thì không phải là tại vì cái lửa nó không có, nhưng mà cái lửa nó có, nhưng mà mình hiểu được cái căn bản của cái lửa của nó. Quý vị thấy rõ không? Tức là đừng có tưởng là bây giờ nếu mình nói như vậy tức là mình đốt lửa lên cái mình nhảy vào lửa, không phải. Nói vậy thì cũng giống như là hồi trước mà nói là Ngài Dục Vương Bồ Tát đốt lửa, cái đốt cánh tay, đốt gì mình về mình đốt thật. Cái đó là ngu ngốc. Anh không có nói như vậy, nhưng mà tại vì mình hiểu ngu, chứ không phải là Đức Phật nói như vậy. Tức là trong này ngài Bồ Tát nói vào chỗ lửa giữ lửa chẳng đốt được, cái lửa này là cái lửa sân hận ở trong mình. Nếu mà mình thấy có cái sự sân hận thì mình thấy cái sự sân hận. Thấy sự sân hận là tại sao? Là tại vì mình phải có cái bản ngã của mình, mình mới thấy giận dữ người ta được. Chứ mình với chúng sinh nó một thứ hết, mình không thể nào giận được. Quý vị hiểu không? Nếu nó là mình là nó, mình với nó chung với nhau thì sao mình giận nó được? Cũng giống như ví dụ bây giờ quý vị thấy hôm trước thì nói lại đi, là cũng giống như là cái phim tôi nói với quý vị về phim The Ocean vậy. Ông già ông biết là cái con gái của ông nó lợi dụng ông, nhưng mà ông thương nó quá thì ông cũng thà là thôi tao vào trong housing tao ở, rồi tao bán nhà, bán cái phòng mà đi, bán cái trang trại đi, tao nuôi cho mày. À, cái người thường thì ta nói ông này vậy thì ông ngu quá thì ngu phải không? Ai mà dạy vậy? Nhưng mà ông thì ông làm vậy, bởi vì ông với con ông nó thương nhau quá. Đó. Thì ở trong này cũng vậy, Bồ Tát Quán Thế Âm với lại quý vị cũng là một. Nếu mà quý vị cũng là Bồ Tát Quán Thế Âm thì quý vị sẽ thấy như vậy. Chứ còn quý vị cứ nghĩ là Bồ Tát Quán Thế Âm là một cái vị nào ngồi ở trên kia, thì quý vị đi xin người ta làm cái gì, làm đơn mấy bản ở kia, rồi xin cái này, xin cái nọ, xin cái kia. Xin thì quý vị xin hoài chứ. Thì quý vị sẽ không hiểu được cái điểm đó. Thì chiêu cảm lửa giữ là như vậy. Cũng như cái lửa giữ không phải tức là đốt, mình đốt lửa nên mình nhảy vào trong lửa đó. Quý vị hiểu điểm đó chứ. Còn nếu mình chưa hiểu được thì thôi, không học được tới kinh Thủ Lăng Nghiêm này được. Muốn hiểu những cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là những kinh Đại Thừa cao cấp như vậy á, là quý vị phải hiểu. Chứ còn nếu mình tức là nói theo cái sự biểu diễn thôi, chứ không phải là cái hình tướng ở ngoài. Nếu mà mình thấy theo hình tướng ở ngoài là sai. Thì ra ở đây thì thấy tức là cái nhân của lửa. Nếu thấy cái nghiệp thấy mới giao, tức là mình vẫn còn nhìn cái theo cái hình sắc để mình thấy. Mình thấy có lửa, thấy có nước, thấy có nó nóng, thấy có lạnh, thấy có gì á, tại mình vẫn còn phân biệt như vậy. Còn nếu bây giờ mình không thấy lửa nữa, tức là không thấy cái bản ngã của mình, không thấy cái gì hết trơn nữa, thì mình đâu có. Bây giờ lửa nó cũng là cái cảnh không, nó cũng giống như là bây giờ Chris Angel nó làm cảnh vậy thôi. Nó đốt lửa, nhưng mà mình nó đâu phải là lửa, nhảy vào trong chẳng thua gì hết. Vì lửa nó là lửa già. Đó. Ba là xem xét, tiếng nghe xoay trở lại khiến các chúng sanh dẫn vào nước lớn, nước chẳng làm chìm được. Ở đây thầy giải thích. Nghe là cái nhân của nước, nên khi cái nghiệp nghe giao thì thấy nước. Nay Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lấy coi làm nghe, mà cái căn nghe đã xoay lại, chẳng còn chiêu cảm lấy nước được. Cho nên hay khiến những người một lòng xưng danh của Bồ Tát thì thoát khỏi nạn nước, đó là công đức vô úy về nạn thủy nịch. Thủy nịch tức là trong tạp hiệu, trong cái phần chữ Nho đó nói tam giả quan thinh triển phục linh tri chúng sinh đại thủy bất năng nịch. Là như vậy, vào nước nước chẳng chìm được. Chứ không phải là mình nói mình thấy nước, mình vô cái hố nước lớn hoặc là ra cái biển rồi nói nước chẳng chìm được. Cái Nam Mô Quan Thế Bồ Tát nó nhảy xuống chết queo lên, chìm sao không chìm? Tại vì mình thấy nước nó là nước. Ở đây ngài nói rõ ràng không? Thấy cái nhân của nước, nên khi nghiệp nhân giao thì thấy nước. Lấy coi làm nghe, mà khi cái căn đã xoay lại chẳng còn chiêu cảm thấy nước được. Là như vậy. Tức là mình thấy nó là nước, nhưng mà nó không phải là nước. Nếu mình nói nước là nước thì thôi, cái chuyện đó là chuyện của mình nói thôi. Quý vị hiểu cái điểm đó không? Điểm đó thì các bác sĩ là biết liền phải không? Bác sĩ thì có cái danh từ nó kêu bằng concrete thinking. Tức là nói sao mình thấy hết như vậy thì cái đó là triệu chứng của gì, quý vị biết không? Quý vị bác sĩ đây biết liền gì? Concrete thinking là triệu chứng của bệnh gì quý vị? Triệu chứng của schizophrenia, đúng rồi, là bệnh khùng. Những cái người điên á, là những người mà người ta cần concrete thinking, người ta không thể nào người ta kiểu, người ta không thể nào người ta kêu bằng là người ta suy nghĩ theo cái kiểu khác được. Người ta nghĩ cái gì là cũng 2 là 1 là 2, 2 là 3 là 9 là thôi. Thấy như vậy là vậy thôi. Chứ không thể nào mà nói một cách như cái bằng là giống như mình nói bóng với gió được. Quý vị hiểu điểm đó. Tức là khi mà mình nói thế này mình phải hiểu thế kia. Chứ không phải là nói thế này là hiểu thế này. Đúng là hết như vậy. Không phải. Ví dụ bây giờ cho tôi ăn 3 hộp cơm. Thế quý vị nói ok rồi lấy 3 hộp cơm đưa cho ông ăn. Quý vị cái đó là schizophrenia đúng rồi còn gì nữa không? Mình nói cho tôi ăn 3 hộp cơm thì 3 hộp cơm tức là cho tôi ăn ít nhất cũng phải chén cơm chứ. Nhưng mà người ta nói như vậy, 3 hộp cơm là cái danh từ vậy thôi để mình nói. Chứ mình nếu mà mình hiểu concrete thinking tức là mình hiểu đúng 3 hộp cơm tức là 1, 2, 3 hộp rồi bỏ cho ông ăn. thì cái đó là quá dài rồi, không thành ra nó là như vậy. Cái người mà người ta chỉ có biết nghĩ tới cồn quyết sinh kinh thôi á, người ta không có hiểu nói bóng nói gió được thì người ta sẽ hiểu sai. Người ta thấy nói nước chẳng chìm được, cái ta nhào xuống xuống ta nhảy, hoặc là người ta nói lửa chẳng cháy được, cái người ta đốt lửa người ta nhào vô á, thì cái người đó là người khùng, đáng chịu, chết thôi chứ ai thương. Quý vị thấy rõ không? Thành ra mình học là như vậy, thành ra mình mới nói là đại thừa cao cấp nó là như vậy. Những cái hạng mà nó tu theo tiểu thừa nó không hiểu được, phàm phu nó không hiểu được là như vậy. Thành ra quý vị thấy tại sao người ta nói nhiều khi những cái kinh điển mật tông đó là thường thường là không dám cho người ta đọc là vậy. Nó đọc nó không hiểu, thì cái nó về nó làm thật nè, thành ra nó sai. Đây thầy cũng giảng như vậy. Bốn là diệt trừ được vọng tưởng, tâm không sát hại, khiến các chúng sanh vào nước quỷ, quỷ không hại được. Tức là vì cái tâm mình không có sát hại, thành ra dù mình có vào cái nước quỷ nữa, quỷ nó cũng không làm hại mình. Chú thích ở đây, sát hại là nhân của quỷ. Nay Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xoay cái nghe trở lại, trong đã dứt vọng tưởng, ngoài lại trừ các nghiệp lòng không sẽ giết hại, thì đâu còn chiêu cảm thấy quỷ nữa. Cho nên khiến những người nhất tâm xưng danh của Bồ Tát thì được thoát khỏi nạn quỷ. Đó là công đức vô úy về nạn quỷ hại. Dễ hiểu thôi. Tâm chẳng hại khiến các chúng sanh vào các nước quỷ, quỷ không hại được. Ví dụ như bây giờ quý vị không phải là cái người đó, thì quý vị có vô cái nước kia, nước kia người ta theo những cái chế độ này, chế độ nọ đó, thì người ta cũng không có thể nào hại quý vị được. Đúng không? Bây giờ quý vị dân Mỹ, bây giờ mình nói thẳng đây, bây giờ quý vị dân Mỹ, quý vị nói bây giờ tôi về nước đó, nước nó độc tài, nước nó có quyền bắt người ta gì đó. Nhưng mà quý vị vô dân Mỹ thì nếu mà nước Mỹ đó họ có những cái liên lạc ngoại giao với nước đó, thì khi nào quý vị có vấn đề gì á, trừ phi mà quý vị vô mà quý vị phá hoại nước người ta thì cũng kể. Còn quý vị không làm gì hết, quý vị chỉ đi như du khách đi chơi vậy thôi, thì quý vị đi về có vấn đề gì á, thì tòa đại sứ Mỹ người ta phải lo cho quý vị chứ, phải không? Mà nó cũng đâu có làm hại được quý vị. Nó có quyền nó bắt người ta, bắt thế này thế kia, phải có giấy tờ, phải có gì đó, chứng minh nhân dân hay là có gì đó, nhưng mà nó đâu có quyền bắt quý vị. Quý vị về, quý vị là người ngoại quốc thì quý vị là sinh hoạt theo người ngoại quốc, đúng không? Quỷ nó không làm hại được là như vậy. Ở đây quý vị thấy không? Là vì sát hại là nhân của quỷ, cho nên những người nhất tâm sinh ra hiệu Bồ Tát thì được thoát khỏi nạn quỷ, cho nên không chịu cảm lấy quỷ nữa là như vậy. Tức là bốn thứ này, bây giờ thứ năm. Năm là huân tập tiếng nghe trở thành linh diệu, sáu căn tiêu phục đồng với tiếng nghe, năng khiến chúng sinh đang khi bị hại giao gậy từng đoạn, mà những gươm bén chém cách nào cũng chỉ như chặt xuống nước, mà cũng như thổi ánh sáng tánh không diêu động. Thì cái này quý vị thấy cũng như giống như trong phẩm phổ môn vậy, tức là nói thấy bị mà hại nhá, thì giao gậy, đứa nào muốn chém cái bị giao gậy nó tự nó đứt làm đoạn. Thì ra mình nghĩ vậy, trời ơi, vậy sướng quá, tôi cứ đứng đây giờ đưa cổ cho nó chém cái nó, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nó chém cái đứt đầu liền. Quý vị thấy rõ ha? Thành ra ở đây thì các ngài chú thích như vậy. Đương khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xoay cái nghe trở lại, thì toàn dùng cái chân văn của bổn giác bên trong xông cái vọng căn, nên khiến sáu căn tiêu vọng phục chân đồng như căn của tai. Ấy là một căn hoàn nguyên thì sáu căn giải thoát vậy. Sáu căn đã đồng với tiếng nghe, mà tiếng nghe lại không có hình tướng, thì cái thân cũng không hình tướng, mà đã không hình tướng thì có chỗ nào để chịu sự đâm chém, nên hay khiến người xưng danh của Bồ Tát thì được thoát khỏi nạn giết. Đó là công đức vô úy về nạn đau binh. Tức là cái này thì ngài nói, quý vị nói như vậy quý vị cũng hơi khó hiểu, nhưng mà sự thật là như vậy. Tức là trong bụng mình mà không thích những sự chém giết nữa, thì cái sự chém giết ở ngoài nó không tới với mình, chứ không phải là nó sẽ không chết quý vị. Giống như ngày xưa ở Việt Nam vậy, cái lúc mà ví dụ như bây giờ nó bắn hỏa tiễn mà vào, hoặc nó thả bom vào, thì chỗ nào mà quý vị ở đó rồi quý vị đánh đủ gì phải không? Quý vị tu thì không tu, quý vị niệm Bồ Tát không niệm Bồ Tát thì nếu mà nó trúng mình thì cũng chết queo, không trúng mình thì thành ra quý vị thấy rõ. Tức làm sao đây, giao cái từng đoạn không phải cái ý nghĩa của nó là cầm dao mà chém người ta, mà dao chém là cái ý tưởng độc ác, muốn sát hại người ta, muốn giết hại người ta. Mình không có cái ý tưởng đó nữa thì người ta cũng không có giết hại mình được. Quý vị hiểu điểm đó, nhiều người không hiểu nổi cái điểm đó. Mình nghĩ là trời ơi, mình ấy bắt buộc mình phải giết người ta, bắt buộc mình phải ăn ở trên đời mà không giết được người ta, không ăn người ta được người ta, thì người ta sẽ ăn mình. Vì mình nghĩ như vậy, thành ra mình chắc chắn mình sẽ bị người ta ăn. Còn nếu mà mình không muốn ăn người ta thì người ta cũng chẳng muốn ăn mình chi. Mình không tham thì người ta cũng vậy. Thành ra quý vị thấy cái xã hội nó khác phải không? Quý vị thấy rõ rệt như vậy không? Bây giờ quý vị đi chợ ở một cái chỗ nào đó, bây giờ tôi không nói ra, quý vị vào một cái là thấy nó chặt đẹp mà, nó thấy mặt quý vị là nó đòi giá cao, nó đòi khác. Còn quý vị thấy đi chợ ở một cái chỗ khác nữa, ở một cái nước khác, một cái xứ khác nữa, thì quý vị vô trong đó quý vị muốn lựa thì quý vị lựa bao nhiêu là bấy nhiêu, không phải là tại vì quý vị mặc đồ đẹp hay tại vì quý vị là người nước ngoài mà nó đòi tiền nhiều quý vị. Không bao giờ có điểm đó. Thế cho tùy ý quý vị, nếu mà mình nghĩ làm sao, mình thấy làm sao mình tiêu cảm như vậy, mình thấy cái chỗ nó như vậy, mình đừng có tới nó nữa, mình đừng có đụng tới nó nữa, thì làm sao nó bán cho ai được? Rõ rệt không? Tại vì mình chịu như vậy thì nó cứ đưa đầu ra mà nó chém, có vậy thôi. Rồi. Sáu là quân tập thế nghe tinh minh, soi sáng khắp pháp giới thì cái tánh u ám không thể còn được. Hay khi chúng sinh dầu gặp quỷ dược xoa, quỷ lá sát, quỷ cứu bàn trà, quỷ đi xá già, tức là quỷ thối đó, quỷ phú lầu na, dầu đứng gần một bên mắt cũng chẳng thấy được. Tức là những cái loại quỷ hại mình á, ngày xưa người ta tin tưởng như vậy, nhưng mà thật sự là bây giờ nó có. Tức là có những loại quỷ để nó làm hại người ta. Thì bây giờ dù là những cái loại quỷ này, nếu mà mình không có tâm làm hại nó thì nó đứng cạnh nó cũng không có làm hại mình, mà trở lại nó còn ủng hộ mình nữa, nếu mà mình cho nó ăn. Giống như bây giờ quý vị cúng mông sơn tí thực đều như vậy trong chùa, thì quỷ nó không hại quý vị nữa. Quỷ tức là bổn phận của nó là nó phải làm hại, nó nghe lời mấy cái người vị thần trời ra lệnh. Nhưng mà nếu mà vị thần trời ra lệnh cho nó không được làm hại, hoặc là nó không thấy quý vị làm hại nó, thì mắc chi nó làm hại quý vị, nó không có lợi gì hết. Quý vị thường hiểu điểm đó không? Thì tại sao trong chùa người ta phải cúng quỷ thần là như vậy? Đừng có nói là ông Phật ông nói không có quỷ thần hay là ông làm gì. À, không có Phật nào không nói vậy hết trơn, không có kinh nào mà nói vậy hết. Không, Đức Phật không cấm quý vị thờ lạy cái gì, nói là quý vị không được lạy quỷ thần cái gì, không có cái luật nào mà nói cấm quý vị không lạy quỷ thần hết. Chỉ nói là cái chuyện sau này là mấy ông thầy đó ông đưa ra thôi. Nói là ví dụ như mấy ông sư không được lạy quốc vương, không được lạy gì, nói xin lỗi quý vị nhé, quý vị đọc lạy kinh Phạm Võng coi, Bồ Tát Giới nói sao, không được nói với ai chỉ trừ quốc vương, nhớ không? Bởi vì quý vị quốc vương mà nó kêu quý vị mà nói, mà quý vị không nói chặt đầu quý vị dẹp đó. Nói chuyện đùa phải không? Thành ra các ngài cũng thực tế, không có bắt quý vị mà chống đối lại quốc gia, tức là ngu nhất. Thà là bỏ quốc gia đó đi, bỏ những xứ đó đi, chỗ quốc chủ tàn đạo bỏ đi, chỗ khác ở. Chứ còn ở đó là phải nghe lệnh của người ta. Cái người nào làm chủ phải nghe lệnh của người ta, không nghe lệnh nó sẽ giết mình. Đức Phật không có dạy quý vị làm loạn, nhớ điểm đó. Này các quý vị thấy rõ đây. Ở đây gặp quỷ la sát kiểu gì, nếu mà mình không làm hại nó đâu có làm hại mình. Mình mỗi ngày mình đều cúng mông sơn tí thực hết, mình cho nó ăn thì tức là nó sẽ ủng hộ mình, có vậy thôi. Mà không những quý vị thấy không, không phải là quỷ không, mà những cái cô hồn các đẳng đó, tôi nói tôi nhắc lại quý vị nhớ hồi trước đó. Nó thật, tôi nhìn quý vị tội nghiệp, bởi vì sao thấy quý vị là quỷ đói không? Con cái quý vị nó không biết cúng kiến gì hết nữa, cúng dỗ nó không biết. Quý vị nói thật tình, còn nhiều người còn biết cúng dỗ, chứ con cái là nó không biết cúng. Thành ra bây giờ quý vị không cúng dỗ, rồi bây giờ ông bà già không có ăn, không có ăn thì thành gì? Thành quỷ đói. Thành ra phải lại chùa Hải Đức này mà kiếm ăn. Sự thật như vậy. Đó, quăng ba cái hột gì đó, bằng hột gạo muối ra, rồi quăng ba cái bắp rang ra, là mấy ông bà đó nhào xuống ăn á. Mà mai mốt là quý vị đây, con cái nó đâu có cúng dỗ, không có dạy nó cúng dỗ nữa, mai mốt mình chết thì thôi mình cũng đói mèo gì. Sự thật là vậy. Thầy giám mình phải thấy, quý vị thấy không, mình biết mình phải dạy mình làm, mình biết cái thân mình đi, cũng giống như bây giờ mình thấy người ta nghèo đói, mình có tiền đi làm mình phải để dành, đừng có vội vàng chạy đi mà chơi cái này đi, thăm cái này đi, về thăm người này thăm người kia, vung vít cho tiền biểu diễn. Tiền của mình nó xin lỗi quý vị, tiền quý vị đi làm còn cực nhọc, nhiều khi mà tiền của nhà nước đi xin ăn của người ta rồi đem lại cho người khác thì cục. Cái đó nó không phải cái phần đạo đức nữa. Thành ra mình phải ngồi mình suy nghĩ, mình thấy rõ điểm đó, tại sao mình nghèo. Mình nghèo là tại mình làm bệnh như vậy thôi, chứ không phải gì. Thành ra ở đây quý vị thấy tại sao mà những loại quỷ nó không có hại được quý vị. Nó không hại được quý vị là tại vì quý vị không hại nó. Quý vị thấy không? Chứ không phải nó nghĩ là quý vị giống như vậy. Giống như con chó này, sở dĩ nó lại nó sủa quý vị. Thì ngày xưa tôi nói là tại vì hồi đó tôi ăn thịt chó nhiều, rồi đi thấy chó đâu có nó sủa đâu không dùng. Thì tại mình nghĩ vậy, nhưng mà sự thật cũng phải vậy. Nhưng mà nếu mà cái sinh vật nó nghĩ là quý vị không làm hại nó, thì nó đâu có làm hại quý vị. Tại sao nhà buổi sáng quý vị dậy cái nghe chim hót, líu lo hết trơn. Việt Nam mở cửa ra không thấy chim hót nữa. chim nào hót một cái là bị cái ná nên là cái bẹt một cái là ăn rồi xong rồi, thấy không? Chim nào không ăn, chim sẻ, chim gì cũng nướng tốt luôn hết trơn rồi, thành ra không còn chim nào hót nữa. Thành ra quý vị thấy rõ rồi, thành ra dẫu đứng gần một bên mắt cũng chẳng thấy được. Bảy là cái tánh của tiếng toàn tiêu, cái xem xét thấy tiếng nghe quay trở về vào ly các trần vọng, hay khiến chúng sinh cùng trói gông xiềng đều không dính được. À, tức là nếu mà cùng trói gông xiềng, tại sao như vậy? Nếu tại ở trong cái kinh Phổ Môn ấy, thì quý vị thấy phẩm Phổ Môn nói là ở xiềng xích không trói được, nói trở nên như vậy mình đi làm tầm bậy tầm bạ cũng không có ai bắt bớ mình được sao? Không phải vậy. Chú thích của thầy như vậy là đang khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xoay nghe tánh tiếng toàn tiêu ấy là thinh trần dứt rồi, xem nghe trở vào ấy là nhĩ căn diệt rồi. Nếu căn và trần đã tiêu thì trong không chỗ trói, ngoài không chỗ buộc, ly tất cả các sự trần vọng, nên Bồ Tát lấy diệu lực ấy ra bị cho các chúng sinh, khiến thoát khỏi nạn trói buộc. Đó là công đức vô ý về nạn không cùng. Tức là Bồ Tát thì hiểu cái nghĩa đó rồi, nhưng mà chúng sinh nhiều khi nó không hiểu. Nhưng mà khi mà chúng sinh nó cầu cứu theo ngài Bồ Tát thì các ngài Bồ Tát sẽ dạy cho nó cái kiểu đó, dạy cho nó hiểu như vậy. Tức là quý vị thấy, tức là ngài dạy cho họ giống, họ sẽ hiểu dần được như vậy. Tức là không cảm thấy bị trói buộc gì nữa hết, không cảm thấy nó khổ sở nữa. Giống như quý vị thấy nhiều khi mình đọc lại mấy cái chuyện cũ á, nghe nói ông Tản Đà này, ông ngồi ở nhà ông ăn mà ăn không có rau thơm, ông bực bội quá, ông đi ông đào nguyên cái nhà của người ta lên, lệnh mấy miếng gạch lên để chi để mà ông trồng rau thơm mà ông ăn. Mình thấy cái đó quái đản phải không? Cũng giống như ở đây bà mua mấy hột vịt lộn đem về cho ông chồng ăn, không ăn không mở ra mời, sao không có rau dăm, không rau dăm không ăn, rồi thôi bỏ. Quý vị thấy cái điểm đó không? Cũng có chứ phải không? Đang như vậy mình khổ sở thôi. Còn nếu ví dụ bây giờ mình cứ ăn tỉnh queo đi thì nó không có gì hết, không có đòi hỏi thì mình sẽ không khổ sở. Ở đây á, mình thấy mình gom cùng xiềng xích trói buộc là như vậy, rồi mình bị cứ bị dính mắc mua nó hoài. Thành ra mình thấy cái gì nó cũng khổ hết, cái gì nó cũng không có vừa ý mình, thì mình phải chịu điểm đó. Giống như hồi nãy mình nói vậy, mình ở cái xứ nào mà nó không có tưởng được tự do thì tại vì mình ở đó thì mình phải chịu. Tại sao mình không bỏ xứ đó mình đi, rồi mình cứ ngồi mình than trời trách đất mình xin chi, mình ngồi than trời trách đất mình dám chịu chứ, phải không? Thì quý vị không thể được. Rồi 8 là dứt tiếng tròn nghe biến thành từ lực, hay khiến chúng sinh từ lực, tức là tâm từ á, hay khiến chúng sinh vượt qua đường hiểm mà giặc chẳng cướp đoạt. Để đang khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xoay nghe dứt tiếng giải thoát, thì cái trần của tiếng tròn nghe mà chứng tánh của căn, nếu trần dứt thì ngoài không đối đãi, tánh tròn thì trong đều dung thông, nên các nơi đều sanh đủ lực từ thiện. Bồ Tát lấy lực từ thiện ấy ra bị cho các chúng sinh, khiến những người hung dữ hóa lành, thương nhau như thể như bà con, không nỡ làm sự cướp giật. Đó là công đức vô quý về nạn trộm cướp. Đó là như vậy. Quý vị thấy, tức là cái này thầy giảng thôi. Vượt qua đường hiểm mà chẳng cướp đoạt, tức là không phải là tại vì nếu mà quý vị đọc trong phẩm Phổ Môn thì quý vị nghĩ là hễ mà đi qua đường hiểm dữ, cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì không có đứa nào ra nó cướp quý vị hết, phải không? Nhưng mà sự thật là quý vị mang tiền theo thì nó vẫn cướp bình thường. Tại vì mình mang tiền theo thì nó sẽ ăn cướp. Còn nếu mình không mang tiền thì nó ăn cướp cái gì? Hoặc nó ra nó có lục lọi nữa, nó tức quá nó quánh vô quả xong thôi, chẳng lấy được cái gì hết. Thì ở đây là vậy, nếu mà mình thấy lấy từ thiện để làm ra bị chúng sinh, những người hung dữ quá lành, thương nhau như bà con, không nỡ làm sự cướp giật, thì giống như hồi nãy mình lấy cái ví dụ đó quý vị, tức là mình tùy theo cái chỗ mình ở gì, phải không? Nếu mình vô mấy cái chỗ đó mình, chỗ họ nó không thương nhau, chính chúng nó cũng không thương nhau, một đứa chết thì mình nhào, mấy đứa kia là nhào xuống dịch liền, thì thôi mình ở đó mình chết. Cửu già, tức là 9 là huân tập cái nghe ly trần, cái chỗ của sắc chẳng cướp đoạt nổi, hay khiến tất cả chúng sinh đa dâm xa lìa tham dục. Thầy chú thích ở dưới này, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xoay nghe ly trần giải thoát sắc tướng, nên từ sắc hiện sắc mà sắc chẳng cướp được, cũng như nước hiện bóng, gương hiện tượng, thì bóng và tượng có thể chỉ cướp được nước và gương. Bởi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lấy cái lực màu vô tham mà gia bị cho các chúng sinh, khiến cho những người đa dâm thoát khỏi tham dục. Đó là công đức vô quý về nạn tham dục. Thì cái này dễ hiểu thôi, gì cả không quý vị. Bởi vì xoay cái sắc trở lại mà sắc chẳng cướp được, cũng như nước hiện bóng, gương hiện tượng, thì bóng và tượng chẳng có gì cướp được nước và gương. Bởi Đức Quán Âm lấy cái lực màu vô tham. Thì những chuyện này quý vị dễ hiểu gì phải không? Đâu có gì thắc mắc phải không? Không, nếu mà quý vị có thắc mắc ấy, thì tôi nói thêm, còn nếu không thì thôi. Bởi vì mấy chỗ này đơn giản lắm. Rồi bây giờ thập giả, tức là 10, chỉ còn phần cái tiếng không dính chút sắc trần, căn cảnh tròn thông, không có năng đối, sở đối, hay khiến tất cả chúng sinh nóng giận, ly các sự sân giận hận, là như vậy. Phần một tiếng trùng đối, không một chút tướng trần, chướng nhiễm, căn trần, hội pháp, dung thông đã không cái căn năng đối, cũng không cái trần sở đối. Nếu có đối địch mới sinh ra lòng sân hận, vì nó do đó mà phát khởi. Vì vậy nên Đức Quán Thế Bồ Tát dùng cái lực màu không sân mà gia bị cho chúng sanh, khiến những người nóng giận ly được các tánh sân, đó là không đức vô úy về nạn sân độc. Cái này dễ hiểu thôi. Khi mà người ta cùng tay đánh quý vị đánh lại thì nó xong rồi gì phải không? Nó chửi quý vị trừng mắt trở lại thì hai đứa nó đánh nhau rồi gì? Còn một đứa nó nói gì nó nói, quý vị cứ nín thinh chẳng nói gì hết trơn thì thôi, nó nói riết hồi nó cũng mỏi miệng thôi. Thành ra sân hận ly chứ sân hận là như vậy. Cái gì thì phải tay tu cho tay cô gì phải không? Muốn múa đôi thì phải có cặp. Nó múa gì cho nó múa, quý vị không có múa trở lại thì thôi, nó chịu chết đâu, nó đâu có làm gì được. Thành ra nó sân hận cũng vậy nữa, nó chửi quý vị phải chửi lại thì nó mới có chuyện được. Chứ còn ví dụ bây giờ quý vị đi ngang xe, đi ngang ở ngoài cái xe nó bóp quả chí, nó chạy ngang nó đưa ngón tay lên, quý vị có nín thinh quý vị chạy lên thì nó cũng chẳng bực một bội gì nữa. Thôi nó chạy qua nó chửi thề, nó cũng chạy mất. Chứ còn nếu mà quý vị cũng quay tiếng xuống cũng đưa ngón tay lên cái đã, nó chặn lại liền rồi. Rồi nó móc súng, rồi nó làm đủ trò ấy, thì cái chuyện nó chịu. Đúng không? Sân hận là như vậy. Thành ra quý vị thấy ở đây thầy mới nói như vậy. Tức là dùng cái lực màu không sân mà gia bị cho chúng sinh, khiến những người nóng giận đi được các tánh sân. Thì nó nóng, nhưng mà mình không nóng nữa thì thôi. Thành ra vậy, chồng giận thì vợ ít lời mà phải không? Miệng cười chúng chím hỏi anh giận gì đó. Anh ơi em giận em chi? Muốn lấy vợ bé em thì lấy chó. Cái đâu quả mình nói à? Bởi tôi à quý vị. 11 là tiêu trần xoay sáng pháp giới thân tâm như ngọc lưu ly thông suốt không ngại, hay khiến tất cả người hôn độ tánh trướng và những người không có thiện tâm lìa dứt điều si ám, tức là bất lìa ngu si. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã tiêu hết vọng trần lý che, dạy che xoay lại các diệu giác sáng suốt ngoài thì pháp giới, trong thân tâm trong sạch như ngọc lưu ly, sáng không ngăn ngại, nên lấy lực màu không si mê ấy mà gia bị cho các chúng sinh, khiến những người thấy lầm, nghĩ lầm, đủ các tánh trướng vô minh, không có thiện tâm, ngu mê thái quá, đời đời đều đặng khỏi sự si ám. Đó là công đức vô úy về nạn si độc. Tức là mình phải chịu khó, mình học hỏi. Mình thấy không? Tức là học hỏi được gần gũi thiện trí thức. Chứ bây giờ thằng ngu mà mình cứ kiếm mấy đứa ngu đi theo nó hoài thì mình cũng không khá được, phải không? Thì giờ quý vị thấy. Thì cầu Bồ Tát tức là như vậy, tức là đi học những cái người mà thiện trí thức giỏi. 12 là dung hình trở nghe. Dung hình trở nghe chẳng động đạo tràng, thiệp vào thế gian, chẳng hư thế giới, hay cúng dường tất cả mười phương, các Phật Như Lai nhiều như bụi nhỏ, hiện một bên Phật làm con Pháp Vương, hay khiến trong cõi pháp giới chúng sinh nào không con mà muốn cầu sinh con trai thì sanh được con trai phước đức trí tuệ hay vô cùng. Cái này quý vị nhớ ở trong phẩm phổ môn đó, thì nói nếu mình muốn sanh con trai thì được con sanh trai, sanh con trai phước đức trí tuệ, phải không? Muốn sanh con gái thì được con gái tướng đoán tránh gì đó, phải không? Chắc quý vị nhớ gì chứ không phải là tại vì mình mắc đẻ rồi mình lôi đi mình xin cầu xin con, mẹ cũng phải. Mà đây nói rõ rệt như vậy, dung hình chẳng nghe, hay cúng dường tất cả mười phương các Phật Như Lai nhiều như bụi nhỏ. Tức là làm cái hạnh của phổ hiền thứ nhất đó, kỳ trước mình nói rồi, quý vị nhớ không? Tức là nhất giả lễ kính chư Phật. Phật nào mình cũng lạy, mình lạy hết. Nếu mà mình biết như vậy, mình không là cái gì hết, mình đi lạy Phật. Lạy Phật đủ hết các loại Phật hết trơn. Thì lúc đó mình có muốn sanh con trai, mình muốn sanh gì? Không phải mình muốn sanh con trai, tức là mình muốn đẻ ra con đứa con trai để làm gì? Là mình nghĩ giống như ngoài thế gian, tức là để nó sẽ nối dõi cho mình, để mà nó tiếp theo, nó quản lý cái tiệm này của mình á. Cái đó tức là cái trần tục cái người thế gian, nó không phải như vậy. Nhưng mà cứ đứa con trai đó, lúc mà mình lễ Phật như vậy á, thì mình sẽ tạo ra những cái nghiệp tốt. Mà những cái nghiệp tốt đó, tức là những Bồ Tát, những thiện thần nó sẽ hiện vào trong nhà mình để làm con mình. Rồi cái đứa con nó sinh ra thì mới đủ phước đức trí tuệ là như vậy. Quý vị hiểu điều đó chứ không phải là tại vì mình tầm thường như vậy. Tại sao tôi tầm thường như vậy mà tôi sinh được đứa con tốt? Nó tốt, nó biết con hiếu lễ với mình đàng hoàng, mà nó không có phá làng phá xóm, là tại vì mình đã cầu Phật, mình đã không phải mình cầu Phật như vậy mà mình lễ lại Phật, mình cung kính với tất cả các chư Phật, thì các chư Phật sẽ hiện vào trong nhà mình là như vậy, con gái cũng sẽ như vậy nhé. 13 là sáu căn tròn thông sáng soi như một, các cõi mười phương lập gương đại viên tạng không Như Lai thừa thuật pháp môn bí mật với vi trần Như Lai trong mười phương thọ lãnh không mất, hay khiến trong pháp giới những người không con muốn cầu con gái thì sinh được con gái có tướng đoan chánh phước đức như Phật, ai thấy cũng yêu kính. À, quý vị thấy rõ không? Thành ra ngày xưa đó mà Đức Phật cũng vậy, con trai con gái là không có phân biệt, nó khác với là cái xã hội ở bên Ấn Độ lúc bấy giờ, không phải những lúc bấy giờ không mà ngay cả bây giờ không, nó cũng vậy, cái giai cấp nó vẫn còn nặng. Thì ngày xưa Đức Phật đã nói rồi, con trai con gái nó không có quan trọng, con trai phúc đức trí tuệ, con gái thì nhu hòa đoan chánh phúc đức, rõ rệt như vậy, tức là vẫn giữ cái đức của mình, tức là cái tính của mình ở đây. Thì này chú thích làm sao? Quán Thế Âm Bồ Tát đã xoay cái nghe lại thì sáu căn đều dung đẳng tròn thông, mắt cũng như tai, tai cũng như mũi, thay nhau làm chỗ ứng dụng mà sáng soi không khác nhau, ngậm các cõi bản sát của Phật mười phương, bởi sáng soi không khác nên tập thành gương đại viên để tỏ cái công dụng, tượng nào cũng hiện lập tạng không Như Lai để tỏ đức lượng, vật nào cũng nạp đức lượng, lượng tức là chứa chấp nó, quý vị, bởi ngậm các cõi nên hay thừa thuận pháp môn, bởi sáng soi nên hay thọ lãnh không mất, thừa thuận là hạnh của gái, thọ lãnh là đức của gái, thừa thuận là hạnh của gái tức là hạnh của đàn bà, hạnh của phái nữ đàn bà đó. Thường người ta nói ví dụ như con gái thì nhu mì phải không, chứ con trai đâu có nhu mì, nói như vậy. Thì ra quý vị thấy đấy, thừa thuận là hạnh của gái tức là nghe lời nhé, vâng lời là thuận của gái, thọ lãnh là đức của gái, vì vậy nên những người không con niệm danh ngài mà cầu con nơi ngài thì ngài hay khiến cho người ấy chắc sanh được con gái có phước, chẳng còn sợ không có con nữa, đó là công đức vô úy về nạn không con gái. Cái này là cái lời chú thích của thầy thôi. Đây là Quán Thế Âm mời nói các vị Bồ Tát con của Pháp Vương tuy đặng đến 62 ước hằng hà sa số mà chỗ sở chứng đều chẳng lìa khỏi ngoài cái biển huệ, tức là chỗ sở chứng chẳng lìa khỏi cái biển huệ, tức là cái trí tuệ nó không lìa khỏi cái đó, tức là phải có cái trí tuệ. Nhĩ căn là căn viên thông của ngài, cho nên ngài khiến một thân ứng ra vô lượng thân, một tâm ứng ra vô lượng tâm, ngậm học nhiệm màu đủ các pháp môn của vạn thánh, nên chỉ một danh hiệu của ngài thì tất bao nhiêu danh hiệu của các vị Bồ Tát khác cũng đều ở trong đó. Tóm lại là mười phương bản pháp khí vô úy phước đức của Quán Thế Âm Bồ Tát gọi đủ tất cả chúng sinh. Cái này quý vị thấy phải quan rất quan trọng ở đây, niệm một danh hiệu của ngài cũng như niệm tất cả các danh hiệu của ngài. Thì quý vị nói trời ơi, thì bá là Quán Thế Âm thôi chứ, phải không? Quán Thế Âm Bồ Tát thôi chứ đâu có gì. Nhưng mà sự thật quý vị thấy mình học hai đẳng giới thì mình biết rồi, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát có những cái ứng hiện khác nhau, ví dụ như Quán Âm Vô Tí, Quán Âm Nam Hải, Quán Âm Mã Đầu, thì tất cả những cái tên khác đó, hoặc là ví dụ như mình nói là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm nhỉ, thì tức là cũng là Quán Âm, nhưng mà mỗi cái danh hiệu khác nhau, chứ không phải là mình nói Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Hải là mình bình thủy dương liễu thôi, không có niệm Bồ Tát Quán Thế Âm khác, Bồ Tát Quán Thế Âm khác nữa, những cái danh hiệu, những cái hóa thân khác của ngài, mình chỉ cần niệm một danh hiệu là mình nhớ tất cả những danh hiệu khác, quý vị nhớ điểm đó ha. Mà sau này ngài còn nói nữa, những cái hóa thân khác nhau nữa, tức là những cái hóa thân khác nhau, ví dụ không phải là những cái từ thân của Quán Thế Âm, ví dụ như mình thấy bà hiền lành bà đứng với chàng, nhưng mà ví dụ như là Mahakala tức là đại thời nữa, tức là mình gọi là đại hắc thiên, là hóa thân của Quán Thế Âm luôn, mà giữ dần những cái hình tượng khác. Thành ra quý vị thấy nếu mà mình không học mấy cái kinh này á, là mình sẽ không hiểu được, không hiểu tại sao, ủa tại sao tôi cầu là cầu cái bà Bồ Tát này thôi chứ tôi đâu có cầu mấy cái bà ba đầu sáu tay 12 con mắt này, trời thấy gớm quá, mấy người đó tôi không cầu. Không phải, khi mà quý vị cầu một vị là tất cả những vị kia quý vị cũng cầu hết, ở đây nói rõ quý vị thấy đó. Rồi 14 là trong cái thế giới tam thiên đại thiên này, trăm ức mặt trời mặt trăng mà con của Pháp Vương hiện trụ trong thế gian có 62 ức hằng hà sa số, tu pháp tự lợi đủ pháp lợi tha, giáo hóa và tùy thuận chúng sinh, phương tiện trí huệ các thứ không đồng, đó là nhiều người và nhiều pháp. Còn như tôi thì do chỗ đặt căn bản viên thông, tôi tức là ngày Quán Thế Âm thì do chỗ đặt căn bản viên thông chỉ tại nơi một nhĩ căn phát diệu, rồi sau thân tâm mầu nhiệm ngậm học tất cả pháp giới, hay khiến chúng sinh nào chỉ trì một danh hiệu Quán Thiêm của tôi so với người kia chỉ đủ danh hiệu các con của Pháp Vương nhiều đến 62 ước hàng hà xa, số thì công đức của hai người cũng bằng bực nhau không khác. Bạch Thế Tôn, một cái danh hiệu của tôi so với danh hiệu rất nhiều kia không khác là bởi tôi tu tập được pháp chân viên thông. Tức là cái phần này thầy nói rồi thì quý vị thấy, tức là ví dụ mình nói Quán Thế Âm, quý vị nên nhớ đi, Quán Thế Âm bản chất là tướng đàn ông chứ không phải đàn bà đâu. Đàn bà là một trong hóa thân của ngài thôi, mà hầu hết là ở bên tàu sau cái đội tùy đó, các ngài mới bắt cái này ra. Chắc hồi trước tôi có nói rồi, quý vị nhớ không? Vì bên tàu đó, người ta không có ưa đàn bà mà đi cũng đàn ông là không được ạ. Nên là cái ông đó là bị quăng đi liền, không được. Thành ra phải tạo ra cái hình tướng đàn bà. Thành ra quý vị thấy ngay trong cái phẩm Phổ Môn, kinh Pháp Hoa có nhìn thấy không? Quán Thế Âm Bồ Tát, ông hãy vì thương chúng sinh mà nhận chuỗi ngọc đó, quý vị nhớ không? Ông hãy thương chúng sinh, đâu có nói bà nào thương chúng sinh đâu. Tại vì cái đó là dịch từ đời Đường, dịch trước rồi. Rồi tới đời Tùy đó, thì người ta mới bắt Quán Thế Âm Bồ Tát thành ra đàn bà. Thành ra bây giờ quý vị thấy Quán Thế Âm là đàn bà. Chứ sự thật ra là Quán Thế Âm là đàn ông. Ông đặt ra là ma đó, quý vị thấy cái hình đó, ông là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ông đâu có phải đàn bà đâu quý vị. Tôi bảo đảm quý vị mà, tôi có gặp ông rồi, ông phải đàn bà đâu. Thành ra quý vị thấy, mình muốn ông thành đàn bà thì là có hóa thân của ngài thôi, chứ không phải là. Thành ra ở đây quý vị thấy đủ các danh hiệu của con Pháp Vương, tức là ngài có những cái hóa thân khác nhau, những cái danh hiệu khác nhau. Ví dụ như quý vị ở bên Tây Tạng thì quý vị thấy quý vị thờ Tara, rồi quý vị thay vì nói Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì quý vị Om Tara Tara Tutare Tare Swaha, thì quý vị nói về ngài Bồ Tát Tara. Ta ra xanh, ta ra trắng, ta nhìn ra gì đó, thì quý vị thấy người Tây Tạng người ta thờ khác. Nó cũng là cái hóa thân đàn bà. À, cũng phải là chỉ có biết tàu đồ tùy nó mới vậy. Nhưng mà ngày xưa nó hầu hết nó là như vậy. Người ta thích đàn bà, cầu đàn bà thôi. Đàn bà đừng có đi cầu đàn ông. Mấy ông chồng muốn bực bội, khó lòng, phải không? Thành ra cái chuyện đó là chuyện mình hiểu rồi. Thành ra bây giờ quý vị thấy ở đây cái danh hiệu của tôi so sánh với danh hiệu kia không khác, là bởi tu tập được pháp môn trên viên thông. Tức là ví dụ bây giờ mình có hiểu như vậy thì mình cũng hiểu vậy. Khi mà tôi lạy Phật này, tức là tôi lạy tất cả mười phương ba đường chư Phật, chứ không phải tôi chỉ lạy cái ông Phật này không tôi đâu, phải không? Bởi vì nếu mà mình còn cái cấp mà ngu ngốc á, tức là ngu dại á, thuộc cấp thấp á, thì vào mình chỉ lạy cái ông Phật này thôi. Nhìn này, rõ rệt này, cái ông Phật ngay chính giữa này, đó là ông Phật, phải không? Mình đứng vô mình lạy là lạy cái ông Phật đó thôi, chứ còn cái Bồ Tát này cũng phải Phật chứ, đừng nói mấy chúng sinh này nó có Phật tính thiệt, nhưng mà tôi không thấy cái Phật tính ở đâu hết thì tôi không lạy nó, đúng không? Quý vị, nếu quý vị nói đúng thì quý vị cũng còn được, nhưng mà được cái đó còn nguồn ngu lắm. Vì mình không thấy cái Phật tính ở trong chúng sinh, mà không thấy Phật tính trong chúng sinh thì không có được cái tinh thần đại thừa, không có tinh thần đại thừa thì không có phát Bồ Đề Tâm được, mà không có thành Bồ Tát được. Rõ rệt, tức là quý vị là cái hạng phàm phu tiểu thừa, nhất khoát, không có khác được. Tu cho mình thôi, cầu cho mình thôi, hết. Rõ rệt là cái hạng đó. Cái hạng đó nó thật không ở đâu cũng được hết, chẳng cần phải đến chùa, phải không? Quý vị thấy đạo nào nó cũng có thứ đó hết. Rồi, thành ra quý vị mới thấy nó, Bồ Tát Quán Thế Âm dạy quý vị rất là nhiều. Mà nếu mà mình học được ngài đó thì mình mới thấy rõ như vậy. Rồi từ đây nhẫn xuống, Đức Quán Thế Âm tự trần bốn pháp bất từ nghỉ, tức là bốn pháp mà không thể nghĩ bàn được của ngài Quán Thế Âm. Bạch Thế Tôn, bởi tôi đặng pháp viên thông, tu chứng đạo vô thượng, tôi lại hay đặng bốn đức màu vô tác không thể nghĩ bàn. Bốn đức màu vô tác là: thứ nhất, do tôi khi ban sơ đặng cái tâm nghe màu diệu, chỉ một tâm tinh minh thoát hết căn tướng, không còn y nơi căn, nên cái thấy, cái nghe, cái biết, cái hay không phân cách nhau, mà thành một cái bảo giác tròn thông trong sạch. Vì thế nên tôi hay hiện ra nhiều cái hình dung mầu nhiệm, hay thuyết ra nhiều câu thần chú bí mật. Quý vị thấy, thành ra cái này quý vị mới phải hiểu là cái này là nằm ở trong bộ mật tông. Thành ra quý vị mới thấy thần chú của các ngài Bồ Tát, của các Bồ Tát Quán Thế Âm khác nhau. Bồ Tát Quán Thế Âm thường thường quý vị là Om Mani Padme Hum gì phải không? Tức là Om Mani Padme Hum. Nhưng mà thần chú của ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn là khác. Thiên Thủ Thiên Nhãn quý vị biết rồi gì phải không? Cô đại ngài lại bi tâm đà la ni nam mô hắc gia đất gia đã gia gia vô gì tùm lum đó, quý vị biết như gì phải không? Chú Đại Bi. Rồi còn quý vị người ví dụ quý vị nói chú Chuẩn Đề, thì Bồ Tát Chuẩn Đề nó nói chúng Phật tình ra cũng là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mình học ở trong Thai Tạng Giới mình biết rồi. Thì Nam Mô Tát Đà Nẵm Lâm Hiệu Tam Bồ Đà Công Chi Nẵm Đất Thì Tha An Chích Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Sa Bà Ha. Thì mình thấy cái câu chú nó khác, nhưng mà nó cũng là bộ câu chú của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà câu chú của Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng mà Quán Thế Âm đó là cái hình tướng khác. Vì thế tôi hay hiện ra nhiều cái hình dung mầu nhiệm, hay thuyết ra nhiều câu thần chú bí mật. Là có rất nhiều câu thần chú của Bồ Tát Quán Âm hồi trước mình học ở trong cái Thai Tạng Giới rồi. Quý vị có quên nó về coi lại. Ở trong bảo giác hoặc hiện ra một đầu ba đầu, a cái này hay lắm nha, đọc cho kỹ nè. Ở trong bảo giác hoặc hiện ra một đầu ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, 11 đầu, như vậy cho đến 108 đầu, ngàn đầu, muôn đầu, 84.000 cái đầu bền chắc chẳng hoại. Hoặc hiện ra hai tay 4, 6, 8, 12, 10, 12, 14, 16, 18, 20 đến 24 tay như vậy, cho tới 108 tay, ngàn tay, muôn tay, 84.000 tay ấn. Hoặc hiện ra hai mắt 3, 4, 9 mắt như vậy, cho tới 108 mắt, ngàn mắt, vạn mắt, 84.000 mắt báu thanh tịnh. Lại trong số 84.000 đầu, 84.000 tay và 84.000 mắt ấy, hoặc hiện tướng hiền lành, hoặc hiện tướng oai mạnh, hoặc hiện tướng định, hoặc hiện tướng huệ, cứu độ hộ chúng sinh, khiến đặc tánh đại tự tại. Rõ rệt không? Quý vị thấy bây giờ quý vị hiểu chưa? Quý vị hiểu tại sao hồi trước mình học ở trong Thai Tạng Giới đó mình thấy các Bồ Tát kỳ cục quá. Tại sao có Mahakala là cái ngài mà lại hắc thiên? Mình nói mà ông nói là cái này là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Dữ dằn quá, nhìn đâu có giống Bồ Tát Quán Thế Âm gì đâu phải không? Bồ Tát Quán Thế Âm gì mà có đuôi, thân hình xanh lẻ, ba cái đầu, mấy con mắt, rồi tay chân cái gì cầm dao cầm kiếm vũ khí tùm lum trơn. Quý vị nhớ không? Mahakala là vậy, đại hắc thiên. Đại hắc thiên là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thành ra tùy theo cái tâm của mình, nếu tâm mình mà hiền lành hoặc dữ quá hoặc là gặp gì á, mình thờ Quán Thế Âm thì mình thờ đại hắc thiên, đừng có thờ cái bà này bởi hiền quá. Mình phải thấy là Bồ Tát Quán Thế Âm cũng giống như cũng có những hóa thân khác nhau như vậy, và mình mới thấy được rõ rệt như vậy. Tức là trong thế giới, trong đời, trong vũ trụ á, thì có những hóa thân khác nhau của Bồ Tát. Bây giờ quý vị hiểu trong này rồi phải không? Tại vì cái này nó thuộc kinh Bộ Mật Tông, mà quý vị nhớ Mật Tông là đại thừa cao cấp. Ngày xưa đó thì người ta nói là quý vị đọc kinh Mật Tông đó mà quý vị không có ông thầy là quý vị không được đọc. Thì bây giờ nói thật tình, quý vị có ông thầy rồi, thầy là tôi. Tôi nói thật, tôi không có sợ gì hết, bởi vì tôi thọ giới Mật Tông rồi, tôi có quyền cho nói. Nghe không là quyền của quý vị, phải không? Mà quý vị thấy như ông Đạt Lạt Ma, ông là sư Mật Tông đại lớn á, mà ông truyền giới vô thượng du già, tức là giới Mật Tông cao cấp, nó cho một lần 100.000 người, 400.000 người, chứ không phải một hai người đâu. Quý vị thấy rõ, thì ông đã nói rõ rệt rồi, cái người nào mà nhận được thì người đó có phước báo, còn người nào nhận không nổi thì ít nhất cũng có được cái công đức là có nhận được, thế thôi. Rồi họ cũng thực hành, cũng giống như quý vị đi thọ giới Bồ Tát. Vì nói tại sao mà thọ giới Bồ Tát, ông cứ kêu người ta cứ làm cho, tại vì người ta định nhắc cho quý vị cái tâm Bồ Tát của quý vị. Còn thực hành hay không là quyền của quý vị, Đức Phật chỉ đường cho quý vị đi, rồi quý vị đi tu hay không là ăn thua quý vị. Đức Phật không có ép quý vị tu được, mà chính quý vị phải thọ chân lên, nhắc chân lên mà đi mà tu. Thọ giới Bồ Tát cũng vậy, thọ xong rồi là quý vị phải thực hành, phải tụng giới. Còn quý vị ngồi nhà, quý vị mắc làm, mắc tiền, mắc gì đó thì kệ quý vị. Cái đó là cái lỗi của quý vị. Thối tâm, thối Bồ Đề tâm là quý vị dám chịu. Rõ rệt không? Mình bệnh hoạn, mình đau đớn, mình bận công việc làm, mình vẫn phải bỏ để mình đi, mình làm. Thì cái đó là cái tâm Bồ Tát của mình. Còn nếu mà mình vẫn vin vào những cái lý do mà tầm thường đó để mà mình bỏ đạo, để mình thối tâm Bồ Đề là tự mình. Không có ai bắt mình đâu. Quý vị thấy rõ điểm đó. Không có ai bắt mình, tự mình bắt mình thôi. Tự mình trói buộc mình. Không có ai trói buộc mình hết, tự mình trói buộc mình. Đừng có đổ thừa chuyện này chuyện nọ hết, cái đó là mình hết. Thế ra quý vị thấy rõ ở đây. Lọc cái này xong quý vị mới hiểu rõ tại sao mà Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra những cái hình tướng khác nhau như vậy. Bởi vì có những hạng chúng sinh khác nhau, có những hạng á, mà khuyến khích người ta được, ban phước cho người ta được thì người ta chịu theo. Còn có những hạng phải đập nó, phải quánh nó, phải chửi nó, phải dìm nó xuống hỏa ngục á, thì nó mới hiểu được, nó mới nhớ được. Rõ rệt ha? Quý vị thấy rõ không? Chứ đâu phải Bồ Tát là luôn luôn hiền lành. nhất là Bồ Tát Quan Thế Âm này nữa. Nhiều khi người ta cứ nghĩ là Bồ Tát Quan Thế Âm hiền lắm, thành ra tôi mới cầu, không, không phải đâu. Ngài rất còn dữ dằn nữa, nhưng mà tại mình không thấy thôi. Mình cứ nghĩ là ôi bà hiền quá, mình lợi dụng bà đi. Không được, Bồ Tát không có ngu đâu. Thứ hai, do tôi dùng cái công tu hành, cái nghe, cái nghĩ thoát khỏi sáu trần, như tiếng qua vách tường không bị ngăn ngại, cho nên cái tánh mầu nhiệm của tôi hay hiện các hình, hay tụng các chú, mà hình và chú hay lấy tánh không sợ bố thí cho chúng sinh, đều gọi tôi là người bố thí cái không sợ. Cái này dễ hiểu thôi. Thứ ba, do tôi tu tập cái tánh bổn diệu của nhĩ căn viên thông, sau khi cái bản căn đã được sanh tịnh rồi, thì tôi dạo chơi các thế giới, đều khiến cho chúng sinh phá cái tâm tham lẫn, mà xả những vật quý báu của thân, cầu tôi thương xót. Thứ tư, tôi đã đặt cái tâm Phật chứng mực cứu cánh, nên tôi trong tạng ấy mà hay lấy những món quý báu để cúng dường các Phật mười phương, cho đến khắp cả chúng sinh trong sáu đường pháp giới, cầu vợ đặng vợ, cầu con đặng con, cầu chánh định đặng chánh định, cầu sống lâu đặng sống lâu, như vậy cho đến cầu đại niết bàn đặng mực đại niết bàn. Nay Phật hỏi viên thông thì tôi, thành ra quý vị thấy ở phần trên này, Ngài nói là Ngài cho tất cả chúng sinh như vậy, nhưng mà thật sự là tại vì chúng sinh nó tu hành. Mà quý vị thấy rõ, hôm trước tôi nói với quý vị rồi, quý vị hỏi giới Bồ Tát nè, giữ giới cho đàng hoàng, 290 hộ pháp thiện thần đi theo ủng hộ quý vị. Quý vị không thấy họ đâu, nhưng mà họ ủng hộ theo quý vị, họ theo, họ phù hộ cho quý vị mà quý vị không thấy. Quý vị thấy rõ không? Nhưng mà quý vị phải thực hành, phải giữ giới á. Chứ nhiều giới quý vị chẳng thèm giữ nữa. Về nói ở trong phải tụng kinh sáu thời, phải đi nghe pháp, phải gì, chẳng thèm làm nữa. Chứ đừng nói những chuyện mà ăn chay hay chuyện gì nữa, thôi khỏi nói. Tức là phạm giới lia lịa chưa? Phạm giới nào là năm vị bảo hộ với pháp thiện thần sẽ bỏ quý vị. Quý vị thấy không? Mà nhất là nếu mà không chịu sám hối nữa là thôi, tội còn nặng nữa. Thành ra chịu khó đi. Quý vị thấy hầu hết quý vị phạm giới nhẹ thôi, chứ không có giới nặng đâu. Chắc không có ai phạm giới nặng, phải không? Đâu có ai giết ai hay gì đâu. Thành ra không phải phạm giới nặng. Nhưng mà phạm giới nhẹ thì cũng phải sám hối, phát lộ thôi. Mà phát lộ thì dễ. Thành ra hồi trước quý vị thấy tôi cứ nói quý vị, nếu mà quý vị có gia đình á, hai vợ chồng thọ hết đi, nó dễ cho quý vị. Gia đình con cái thọ hết một lúc thì nó dễ hơn, phải không? Cho nên quý vị khỏi cần phải đợi tới ngày tụng giới rồi quý vị phát lộ. Quý vị ở nhà phát lộ được rồi. Giống như bây giờ tôi với bà xã ở nhà, nói, bây giờ tôi thèm ăn, bây giờ tôi muốn xào tỏi đi, phải không? Bà xào tôi muốn cái tỏi ăn. Bây giờ mà tôi kêu tôi ăn tỏi tức là phạm giới gì, phải không? Phạm giới gì, hành hệ tỏi nấn tiểu nó, tức là giới khinh thôi. Nhưng mà tôi cố tình tôi kêu bán nữa, thành ra là tôi là phạm nặng. Phạm ạ. Chứ nếu mà vô tình thì là không phạm. Cố tình kêu, bây giờ tôi ăn cơm xong rồi, mà bà bữa nay tôi ăn cơm với tỏi, rồi hết tội. Sướng không? Cái đó kêu bằng phát lộ sám hối. Quý vị thấy không? Thành ra quý vị thọ giới nên thọ nguyên cả gia đình vậy, nó dễ dàng cho quý vị hơn. Mà nguyên một gia đình như vậy dễ dàng lắm. Thành ra nó thoải mái, vợ đi chùa, chồng cũng đi chùa, à, vợ ăn chay, chồng cũng ăn chay, dễ. Chứ còn một người ăn, một người chửi, khó lòng quá, phải không? Một người ăn, một người đi chùa, một người đi nhà thờ, khó lòng lắm. À. Thành ra quý vị thấy đây, bây giờ tập lại cái này. Nay Phật hỏi viên thông thì tôi chỉ do một cửa, nơi căn lỗ tai soi tròn chánh định, nên tùy tâm thị hiện các nơi đều thực tại, thấy thì nguyên nhân thiệt do cái tướng vào dòng tức là nhập lưu. Hồi trước mình học rồi ha, nhập lưu vọng sở đó quý vị. Đương lúc ban sơ mới nhập được chỗ chánh định, thành tựu đạo bồ đề ấy là bậc nhất. Thì cho quý vị thấy cái nhập lưu vọng sở nó quan trọng, vào dòng tức là khi mình thò chân mình bước xuống thành sông rồi là mình mất cái chỗ cũ của mình đi, mình không còn nữa. Quý vị thọ bồ tát giới rồi, quý vị không còn cái tâm phàm phu nữa, mất. Chứ quý vị thò chân xuống dưới rồi quý vị vẫn còn giữ cái tâm phàm phu thì cái cuốn rốn chưa lìa. Quý vị nhớ hôm trước nó nói quý vị không? Tức là nó cứ dùng chằng nó hoài không có được. Thòng chân xuống dưới bỏ dứt đi, còn nếu không dám dứt thì thôi leo lên bờ rồi trở lại. Xong mình căm phận phàm phu thì cứ việc phàm phu đi, ham tiền, ham bạc, ham rượu chè, ham nhậu nhẹt, ham danh, ham vọng, cứ việc tha hồ. Rồi mai mốt chết thì xuống địa ngục đầu thai trở lại làm chó làm mèo, không vấn đề gì hết, tại mình muốn như vậy mà. Thành ra nếu mà mình không muốn như vậy nữa, mình dứt thì phải nhập lưu, mà nhập lưu thì phải vong sở. Tức là đi xuống rồi thì sẽ mất cái gốc của mình đi, không còn nhớ tới nó nữa. Qua sông thì bỏ bè, quý vị thấy rõ Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang vậy đó. Chỉ ngã thuyết pháp như phiệt tự giả, pháp thượng ứng xả hào hứng thuyết pháp. Xong tất cả những cái lời nói pháp của Đức Phật nó giống như là cái dụ cho cái bè bỏ đi qua sông thôi. Thì nhưng khi mà mình dùng cái bè đó mình đi qua sông xong rồi leo lên bờ thì bỏ cái pháp đó đi, đừng có bám theo nữa. Không có một cái pháp nào mà quý vị có thể dùng suốt đời suốt kiếp không bao giờ bỏ được hết. Quý vị nên nhớ điểm đó. Thành ra Đức Phật mới dạy 84,000 pháp môn cho quý vị. Mình ở trong giai đoạn này thì mình phải dùng cái phương pháp này, mình trong giai đoạn kia dùng cái phương pháp kia, đừng có học một thứ. Đức Phật không bao giờ dạy quý vị làm như vậy. Mà học một thứ là thứ rất nguy hiểm quý vị. Ngày xưa mà khi mà tôi học còn học trung học đó, thì hồi đó mấy ông thầy cũng dạy vậy, mấy ông phè cũng dạy vậy. Cái câu mà từ chữ Latin cũng dạy Timeo hominem unius libri, là tôi sợ cái người mà chỉ đọc có một cuốn sách. Kinh khủng. Vì cái người mà nó chỉ biết có một cuốn sách không thì cái đó là kinh thánh của nó rồi. Tức là nó chỉ theo cái đó thôi, nó không thể nào nó nghĩ khác được. Nó không thể nào thấy có một cái gì khác ngoài đó được. Mà cái đó là cái hạng người nguy hiểm nhất thế giới. Vì nó sẽ cố chấp nặng nề. Quý vị thấy không? Thì là mình theo đạo Phật, mình hiểu như vậy. Tại sao Bồ Tát đây vậy? Bồ Tát Quán Thơm này chỉ nhờ cái nghĩ căn thôi, viên thông mà Ngài thấy hóa hiện ra tất cả chúng sinh, Ngài hiểu được tất cả chúng sinh, Ngài có thể thông cảm với tất cả chúng sinh. Ờ, cái đứa này bữa nay nó thèm rượu, cái này nó thèm lá dè quá. Bao nhiêu năm nay giờ bà cấm tôi uống, uống lá dè cho tôi uống miếng. Thì ông uống miếng đi, ông uống thì ông dám chịu. Uống xong sám hối, xong rồi thôi. Tôi không có cầm chai lá dè tôi đưa cho ông, thì tôi sẽ bị quả báo 500 đời không tay, phải không? Quý vị nhớ. Mà ông muốn uống thì ông tự ông uống đi, uống xong thì ông sám hối, không có vấn đề gì hết. Thành ra cái Bồ Tát đạo nó thoải mái, nó dễ, mà nó có thể thích ứng với tất cả chúng sinh được. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm tại sao ai người ta cũng thích là như vậy? Tại hầu hết nói thật tình là tại người ta hiểu lầm, người ta thấy cái mặt bề ngoài thôi, người ta không thấy cái hóa thân kia của Ngài. Thành ra Ngài không thấy rõ lắm, chỉ thấy Ngài là hiền lành vậy thôi. Từ đây nhận đến đại chúng đã tự trần viên thông rồi. Đoạn này Phật hiện điền thoại ứng và bảo Đức Bồ Tát Quán Thù lựa viên thông. Tức là bây giờ Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm là cái bậc vị thứ 25. Nói là nhờ nghĩ căn viên thông mà xong. Tại quý vị thấy ông A Nan đó thì ông cứ thắc mắc hoài. Ông hỏi trời làm sao, bằng cách nào được. Thì Đức Phật nói bây giờ chỉ nhờ một căn thôi. Dùng căn nào cũng được, ông tu vào thì được. Rồi ông A Nan ông cứ chằn nhằn nhằn hoài, ông nói cái này tôi không tin, là tại vì chắc là phải có một cái căn gì đặc biệt này tu. Thì Đức Phật mới nói thôi bây giờ vậy, 25 Bồ Tát này ra nói cho ông nghe này, ông nghe các ngài tu cách nào. Thì mỗi ông nói một cách, phải không? Quý vị thấy rõ không? Mỗi ông nói thì mỗi người chỉ tu theo một cách vậy thôi mà cũng thành hết đó. Thì bây giờ đoạn này Phật hiện điểm thoại ứng và bảo Đức Văn Thù lựa viên thông. Văn Thù Sư Lợi là trí tuệ đại nhất. Khi ấy Đức Thế Tôn ngồi tại vòa sư tử, từ đầu đến hai tay hai chân đều phóng ra ánh sáng báu khắp trên các đảnh Phật và các con pháp vương, các vị Bồ Tát trong mười phương số nhiều như bụi nhỏ. Tức là lấy cái ánh sáng mà chiếu tới tất cả các Bồ Tát và các Phật. Ánh sáng thì quý vị biết rồi, tức ánh sáng tức là tượng trưng cho cái trí tuệ. Đức Phật đã ban cái trí tuệ cho tất cả mọi người như vậy. Đầu và hai tay hay chân của các Phật kia cũng đồng phóng ánh sáng báu từ các phương khác nhiều như bụi nhỏ tới trên đảnh Đức Thế Tôn và đảnh các Bồ Tát các A-la-hán trong hội. Tức là cũng chiếu lên ngược trở lại. Tức là quý vị thấy đồng thanh tương ý, đồng khí tương cầu, mình truyền qua người ta và người ta truyền trở lại mình, nó giống hệt nhau. Tức là Đức Phật hiểu như vậy, Đức Phật truyền cho quý vị, rồi quý vị thấy như vậy, quý vị hiểu rõ rệt như vậy, quý vị truyền trở lại Đức Phật, nó giống hệt nhau, nó không khác. Tức là cái kiến thức của quý vị với kiến thức của Đức Phật nó bằng nhau, đồng nhau, không có khác. Đang lúc Phật phóng quang thì những rừng cây ao đầm đều diễn tiếng pháp âm ánh sáng giao dệt như lưới tơ báu. Các đại chúng trong hội đều được nghe thấy cái điểm chưa từng có và đắc pháp kim cang tam muội cả. Liền trong khi ấy, trời dưới bông sen bá bảo xanh vàng trắng đỏ, sen lộn mười phương hư không, thành sắc bảy thứ báu, các tướng núi sông đất liền nơi cõi Tây Bà này đều ẩn mất. Chỉ thấy vi trần quốc độ trong mười phương hiệp thành một cõi và nghe phạm âm phóng tụng ca vịnh tự nhiên vang rền. Quý vị thấy tức là cái cõi Sa Bà này, thay vì nó là con núi, có sông, có đất liền, thì bây giờ nó bằng phẳng hết. Thì cái lý của cái bằng phẳng này á, tức là chứng tỏ là thanh tịnh tự nhiên thôi, chứ không phải là đất nó trở thành bằng phẳng hết. Lúc đó Phật bảo ông Văn Thù Sư Lợi Pháp Quân Tử rằng, Pháp Quân Tử tức là Bồ Tát, quý vị biết rồi ha. Ngươi xem hôm nay những vị Bồ Tát lớn và A-la-hán, 25 người vô học, đều nói môn phương tiện thành đạo trong lúc đầu tiên và tu tập pháp chân thiệt viên thông. Sự tu hành của mấy người ấy thiệt không ai hơn ai thua và cũng không sai khác trước sau. Tức là 25 người này tu những pháp môn nào đều bằng nhau hết. Bây giờ ta muốn cho A Nan tỏ ngộ thì trong 25 pháp, 25 chứ không phải 25, vì chữ năm ấy thì nó đúng, nhưng mà thường thường mình nói tiếng Việt thì mình nói 25 nhé, cứ gọi 25. 25 pháp tu hành ấy, pháp nào hợp đối với căn của A Nan, và sau khi ta nhập diệt rồi, chúng sanh nơi cõi này muốn vào bậc Bồ Tát cầu đạo vô thượng thì nên dùng món phương pháp nào cho dễ được thành tựu. Tức là ngài nói với ông Văn Thù Sư Lợi, với ông Văn Thù Sư Lợi Pháp Công Tử là ông đại Bồ Tát, ông đã là Phật cổ từ ngày xưa rồi, thì bây giờ ông sẽ nói cho ông A Nan này nghe này. Ông A Nan này bây giờ ông còn thắc mắc này, bây giờ ông làm ơn ông chỉ cho ông A Nan này. Ông bây giờ trong 25 pháp đó, bây giờ ông lựa pháp nào cho mà thích hợp với cái ông này để cho ông tu cho được, mà chúng sanh sau người sau cũng dễ tu nữa. Phật bảo như vậy rồi thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vâng theo tứ chỉ của Phật, liền đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, thừa oai thần của Phật, thuyết bốn bài kệ thưa lại với Phật. Mấy bài này dài à? Mình đọc được, tới đâu mình đọc. Thật ra cái phần này á là cũng chỉ lập lại những cái phần tu của 25 vị trước thôi, nhưng mà ngài giải thích ra, thành ra quý vị thấy cái phần này nó khó hiểu thì mình mới nói là đại thừa cao cấp, chứ còn nếu mà tầm thường quá hiểu không nổi đâu. Nên mình hỏi giác hải tánh chừng viên, viên chừng giác nguyên diệu, cầu dịch của các ngài là biển giác tánh lặng tròn, tròn lặng giác gốc màu, gốc sáng soi sanh sở, sở lập tánh soi mất, cái tánh soi nó mất, tức là gọi là chiếu tánh, tánh vòng. Thì cái này thầy giải thích như vậy, từ câu biển giác tánh tròn đến tánh soi mất, tức là cái đoạn 1 này. Đại ý bốn câu nơi bài thứ nhất nói, như muốn phản vọng quy chân thì phải hiểu cái vọng do đâu phát khởi. Nguyên lai tánh của biển chân giác vẫn im lặng, không khởi không diệt, vẫn tròn sáng, gốc tự màu, không đợi công phu tác bi, cũng không phương hướng xứ sở. Cái này quý vị hiểu rồi gì phải không? Tức là gốc của cái biển tánh, tức là cái biển A Lại Gia Thức đó, là nó hồi nào rồi nó vẫn như vậy. Không phải là tại vì có một người tạo cái nghiệp này hay một người tạo cái nghiệp khác vô mà nó thay đổi được hết đâu. Nó giống như cái biển vậy. Quý vị có cho thêm 5 muỗng muối, 10 muỗng nước mắm vào thì nó cũng vậy thôi. Quý vị thấy không thấy nó khác nữa. Nguyên lai của biển chân giác vẫn im lặng, không khởi không diệt, cũng không phương hướng xứ sở, do vi trên cái tánh thể của nguyên minh gốc sáng vọng ra cái vọng chiếu soi mà lập thành phương hướng xứ sở. Nếu xứ sở há tập thì bổn tánh của cái dạng chiếu soi phải mất. Nếu mà bây giờ tự nó thì nó không có gì hết. Bây giờ mình lập tập cho nó ra thành ra nó có xứ sở. Mình nói cái biển này là cái biển Thái Bình Dương, cái biển này là cái biển Đại Tây Dương, cái biển này biển Ấn Độ Dương, thì mình thấy nó khác mà. Nhưng mà nếu mà mình không, thì nguyên lai của nó vẫn là nước biển thôi, nó chảy hết từ chỗ này kia, nó cũng một thứ nước đó thôi. Nhưng mà bây giờ mình phân biệt nó, mình nói cái này là cái này, cái này là cái kia là cái nọ, thành ra mình thấy nó khác. Mình thấy cái biển Đại Tây Dương nó khác với cái biển Thái Bình Dương. Nhưng phải biết cái mất ấy chẳng phải mất tuyệt, cũng như mây khởi thì che tối, tức là nơi nương nơi bổn giác mà thành ra nghiệp thức vậy. Tức là ví dụ mình nói biển Thái Bình Dương, tại người ta nói Thái Bình Dương tại cái biển nó êm lắm, ít khi bị sóng gió thì người ta kêu bằng biển Thái Bình. Còn cái Đại Tây Dương đó thì biển nó sóng nhiều chẳng hạn. Còn ta biển nói biển Sargas, tức là biển sao mà còn toàn rong không à, thì cái vùng đó nó như vậy thôi. Nhưng mà tất cả chung lại hết thì nó vẫn biển khác nhau, rồi tự nó chia nhau nó thành những cái khác rồi. Rồi mê vọng có hư không, nương không lập thế giới, tưởng chừng thành quốc độ, hay biết là chúng sanh. Tức là quý vị thấy lúc đầu ấy thì nó không có gì hết, rồi tự mình khởi cái vọng niệm ra mà nó thành ra những thứ đó như vậy. Từ câu mê vọng có hư không, đoạn này là tỏ cái sanh khởi của vạn pháp. Bốn câu trong bài thứ hai đây, câu thứ nhất nói đã mê cái tánh chân giác mà thành nghiệp thức, thì tức là mê cái tánh chân không mà thành ngoan không. Mê cái tánh chân không thành ngoan không, quý vị để ý cái này. Mê cái tánh chân giác mà thành ra nghiệp thức, tức là cái tánh chân giác mình bị mê đi thì thành ra cái nghiệp thức, thì đúng rồi mình hiểu. Nhưng mà mê cái tánh chân không mà thành ra ngoan không là vậy. Thành cái tánh nó là chân không, nhưng mà vì mình mê thành nó thành ra ngoan không là như vậy. Quý vị hiểu được nó không? Giống như ví dụ bây giờ quý vị nói tôi tu theo cái pháp môn này chẳng hạn. Bây giờ ông Phật đúng dạy tôi đi tu theo đạo Phật. Chỉ có đạo Phật là number one, không còn một đạo nào khác hơn được. Tôi chỉ có lệnh Phật thôi, đạo khác là tà giáo hết, ngoại đạo hết, tà ma hết. Nói cái đúng không quý vị? Đúng gì phải không? Đúng sai vậy. Đức Phật không bao giờ nói là tôi chỉ có cái đạo của tôi, mà Đức Phật nói rõ rệt như vậy. Các ông thầy của các ông vẫn phải tôn trọng các ông thầy của các ông. Các ông thầy của các ông theo những cái đạo khác, theo những cái đạo khác là quyền của các ông đó. Ông Phật đúng chỉ đường cho các ông thôi, đi đường này thì đúng. Nhưng mà người khác là chỉ đường thì đi vòng quèo, nhiều khi nó cũng tới nơi vậy, thì không biết. Có những con đường nó đi ra chỗ khác. Thành ra Đức Phật thì chỉ đường của Đức Phật thôi. Còn những ông thầy khác là chỉ đường của các ông thầy khác. Quý vị thấy điểm đó không? Nếu mà mình thấy ông Phật ông chỉ đường cho mình đi đúng thì mình theo ông Phật. Còn mình thấy ông Phật khác có bộ cái này hay, bộ cái này có lý hơn thì mình cứ việc đi theo ông ta, tới đâu mà mình phải ráng chịu mình biết thôi. Cho nên trước kia Phật nói câu thứ hai, nói dù do trong cái không mở tối, rồi kết cái tối làm sắc, lời lập thành hai thứ thế giới hữu tình và vô tình, ấy nói rằng nương không lập thế giới, tức là mình đã phân biệt thành ra thế giới hữu hình, thế giới vô tình, rồi bây giờ mình nương cái không mà lập thành thế giới. Cho nên trước kia Phật nói cái giác tánh sáng và cái không hư tối, hai cái đối đãi nhau thành ra lay động, nên cả cái xe gió cầm giữ thế giới là vậy. Có cái xe gió cầm giữ thế giới là vậy, cái phong luân mà giữ thế giới. Khi trước ở trên mình học rồi, khi trước mình nói về cái phong luân thì những cái đó là bây giờ mình hiểu được như vậy. Còn câu thứ ba và câu thứ tư, nơi trong nghiệp thức chia ra hai phần, một phần loạn tưởng giả dối đồng kết lại mà không có tánh biết thì thành ra thế giới vô tình, nên gọi rằng tưởng chừng thành quốc độ. Còn một phần vọng tưởng giả dối đồng kết lại mà thành cái tánh biết thì thành cái căn thân hữu tình, nên gọi rằng hay biết là chúng sinh. Hai câu đó có nghĩa là nương cái vô minh nghiệp thức mà sanh khởi phần kiến và tướng. Bây giờ mình hết giờ, mình tạm ngưng ở đây, thì tới mình học tiếp. Chắc đây là hồi hướng. Nguyện đêm không đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thanh Phật đạo.